Ba.
Tu viện Lạc Ma Sớm Ngôn là một tu viện nhỏ, thu mình ở một nơi rất hẻo lánh. Ở đây hiếm khi thấy những chú tiểu vô tư chơi đùa. Trên sân ngập nắng của tu viện không có bóng những nhóm tín đồ mộ đạo, chuyện giảng sau những giờ kinh. Đa số ở đây là những người cao tuổi và những lạc ma già, tóc bạc trắng và lưng còng bởi năm tháng chồng chất, đang chậm chạp chuyên chú nhìn vào những công việc của họ. Đây là những nơi an trú của những người có thiên nhãn, tiên báo tương lai nhờ thần cảm và đoán mệnh là nhiệm vụ được dành cho các lạc ma cao tuổi nói chung và cho Sớm Ngôn nói riêng. Không một khách tham quan nào được vào nơi này nếu không là khách mời. Không một người lữ hành lạc lối nào vào đây để xin nương nhờ. Đây là một nơi mà nhiều người nể sợ và là vùng cấm đối với tất cả những ai không được chính thức mời. Thầy linh hướng của tôi, Lạc Ma Mingya Dondup, không thuộc diện đó. Ngài có thể vào đây bất cứ lúc nào và luôn được niềm nở tiếp đón. Một khóm cây xanh tươi che chắn tu viện Lạc Ma khỏi những ánh mắt tò mò. Những bức tường bằng đá kiên cố bảo vệ các khu nhà trước và những kẻ muốn xâm nhập trong trường hợp có ai đó dám gây ra sự tức giận của Sấm Ngôn nhằm thỏa mãn tính thọc mạch của y. Những căn phòng được trông coi chu đáo được dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, đấng thánh thiện, vốn thường lui tới ngôi đền tri thức này. Không khí nơi đây thật êm ả, người ta có thể cảm nhận sự tĩnh mịch thư thái và những con người ở đây đang thực hiện những công việc quan trọng của họ một cách hiền hòa và bình thản. Đấu khẩu, cãi nhau là điều không khi nào xảy ra ở đây. Cánh cửa đã khép lại trước những khách không mời mà đến, những kẻ đột nhập ồn ào, những người tộc kham lực lưỡng với chiều cao thường vượt quá 2 mét và nặng trên 125 kg canh giữ tu viện Lạc Ma. Trên toàn Tây Tạng, những người tộc kham phục vụ trong ngành cảnh sát và họ có nhiệm vụ gìn giữ trật tự an ninh trong những cộng đồng đôi khi có đến hàng ngàn tu sĩ. Những tu sĩ, cảnh sát, tộc kham không ngưng dọc ngang đất nước và luôn trong tình trạng cảnh giác. Được trang bị bằng những dùi cui lớn, họ là hình ảnh đáng sợ cho những ai có lương tâm không yên ổn. Dĩ nhiên, bộ áo không làm nên thầy tu, trong mọi cộng đồng đều có những kẻ bất lương hung ác, những kẻ lười biếng và vì thế những người tộc kham vẫn còn phải bận rộn. Những công trình kiến trúc của tu viện Lạc Ma này là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của nó. Ở đây không có những nhà cao tầng, không có những thang dài có khắc. Tu viện này là nơi dành cho những người cao tuổi, không còn sự dẻo dai mềm mại của tuổi trẻ. Những người cao tuổi với xương cốt mỏng manh dễ gãy, những hành lang ở đây thông nhau và các tu sĩ cao tuổi nhất được sống ở tầng trệt. Sấm Ngôn cũng sống ở đó gần đền Bói Toán, sống trong những căn phòng quanh ngài là những nhà sư cao tuổi nhất và thông thái nhất trong các nhà sư. Ngoài ra còn có những thủ lĩnh của những người tộc kham. Thầy Linh Hướng nói với tôi, chúng ta hãy đến gặp Sấm Ngôn, ngài ấy cho biết ngài rất quan tâm đến con và ngài sẵn sàng dành rộng rãi thời gian để tiếp con. Lời mời hay lệnh đó khiến tôi rất lo lắng. Mọi cuộc tiếp xúc mà tôi đã gặp với một chim tinh gia hoặc một thầy thấu thị đều cho tôi những tin chẳng lành, những thử thách mới và sự khẳng định rằng con đường chông gai của tôi còn dài. Tôi chưa hết khổ. Ngoài ra, tôi còn phải thay áo, lựa cái áo tốt nhất của mình và ngồi im như một con thú bông, trong khi lắng nghe một cụ già dài dòng rút ra một chuỗi điều nhạt nhẽo mà tôi chẳng muốn nghe. Tôi ngước nhìn thầy Linh Hướng bằng một ánh mắt hoài nghi. Ngài nhìn tôi cố nén mỉm cười. Tôi buồn bã thầm nghĩ, rõ ràng là ngài đã đọc được những ý nghĩ của tôi. Lạc Ma Đôn Đúc bật cười và nói với tôi, con không cần phải thay áo, Sấm Ngôn không quan tâm đến chuyện đó, ngài ấy biết nhiều điều về con hơn cả chính con. Mặt tôi thủng ra, tôi sẽ được biết gì nữa đây? Chúng tôi đi dọc theo hành lang, dẫn vào nội viên, liếc nhìn những dãy núi kề cận nhau khiến tôi tưởng chừng chúng đang đè bẹp chúng tôi. Tôi có cảm tưởng mình đang bị dẫn đến nơi hành quyết. Một tu sĩ cảnh vệ bước đến cau mày, tấm thân to lớn của anh ta khiến tôi nghĩ đến một quả núi di động. Nhận ra Lạc Ma Mingya Don Đúc, tu sĩ mỉm cười chào đón kính cẩn nghiêng mình và nói, Lạc Ma Thánh Thiện, con xin cúi lạy nơi bàn chân hoa sen của ngài, xin cho con được vinh dự đưa ngài đến gặp đấng khả kính Sấm Ngôn. Tu sĩ cảnh vệ nối gót chúng tôi, đứng gần cửa là hai Lạc Ma. Lạc Ma chứ không phải những bảo vệ. Thấy chúng tôi đến, họ tránh ra để chúng tôi qua. Một trong hai Lạc Ma mỉm cười nói, Tôn chủ đang chờ các vị. Lạc Ma kia nói vào, Tôn chủ hoan hỷ tiếp các vị. Chúng tôi bước vào một căn phòng được thắp sáng lờ mờ. Trong vài giây, tôi chẳng thấy rõ gì, mắt bị lóa bởi nắng ở ngoài sân. Dần dần, khi khả năng nhìn đã bình thường trở lại, tôi trông thấy một căn phòng trống, chỉ có hai tấm thảm treo tường và một bình sông tròn nhỏ đang thả hương ở một góc. Ở giữa phòng, ngồi trên một cái gối đệm đơn giản là một cậu trai còn nhỏ tuổi, trông mảnh khảnh gầy yếu, và tôi kinh ngạc khi biết đó là Sấm Ngôn chính thức của Tây Tạng. Cái nhìn phát ra từ đôi mắt lồi của cậu hình như đang xuyên thấu tôi. Tôi có cảm tưởng như cậu không nhìn cái thân xác trần tục này của tôi mà nhìn thấu hồn tôi. Theo nghi thức truyền thống, thầy Linh Hướng và tôi cúi rạp mình rồi đứng dậy và chờ đợi. Cuối cùng, khi sự im lặng bắt đầu trở nên ngột ngạt, Sấm Ngôn nói, mừng ngài Mingya Don Đúc, mừng Lobsang đã đến đây. Sấm Ngôn có giọng nói the thế và lạnh lót như xuất phát từ một nơi rất xa. Sấm Ngôn và thầy Linh Hướng nói chuyện với nhau trong một lát, rồi thầy Linh Hướng nghiêng mình, quay gót và rời khỏi phòng. Sau một hồi lặng im nhìn tôi, Sấm Ngôn nói, này Lobsang, hãy cầm lấy cái gối đệm và đến đây ngồi cạnh ta. Tôi cầm lấy một cái gối đệm vuông vức đặt sát bức tường cuối phòng và ngồi xuống đối diện với Sấm Ngôn. Sấm Ngôn lặng lẽ nhìn kỹ tôi một lúc, vẻ trầm ngâm. Khi tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt soi mói đó, ngài nói, à, con đây là Lobsang Rampa. Trong một giai đoạn khác của kiếp đời, chúng ta đã quen biết nhau. Giờ đây, theo lệnh của Đấng Thánh Thiện, ta phải báo cho con về những thử thách mà con phải gặp trong tương lai, về những khó khăn mà con phải vượt qua. Tôi thốt lên, ồ thưa ngài, hẳn trong quá khứ con đã làm những điều xấu xa khủng khiếp để phải chịu biết bao khổ sở trong cuộc đời này. Nghiệp của con, số phận đã được định trước của con, hình như khắc nghiệt hơn những người khác. Sấm Ngôn đáp, không phải vậy. Nhiều người đã phạm phải sai lầm khi tin rằng sở dĩ họ phải khốn khổ trong cuộc đời này là để chuộc những tội lỗi mà họ đã phạm trong một kiếp trước. Nếu ngươi nung một kim loại trong lò lửa, phải chăng gì kim loại đã phạm tội và phải bị trừng trị, hay là vì để làm cho tốt hơn những tính chất của kim loại đó? Liếc nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng, ngài nói tiếp: Dù thế nào, thầy linh hướng của con, Lạc Ma Minh Gia Don Đúc, sẽ cho con biết tất cả điều đó. Phần ta chỉ cho con biết về tương lai của con mà thôi. Sóng Ngôn chạm tay vào cái chuông bạc và trợ lý lặng lẽ đi vào. Bằng những bước chân thật nhẹ, người này tiến đến, đặt giữa tôi và Sóng Ngôn một cái bàn rất thấp, rồi đặt lên trên đó một cái bát bằng bạc chạm. Lóe sáng trong bát là những thỏi than hồng, và chúng bỗng có màu đỏ rực khi tu sĩ trợ lý đông đưa cái bát đó trong khoảng không trước khi đặt xuống phía trước Sóng Ngôn, trong khi nói nho nhỏ một từ mà tôi không hiểu nghĩa. Tu sĩ trợ lý đặt xuống ở phía phải cái bát một hộp bằng gỗ được chạm trổ công phu, rồi tu sĩ đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Tôi ngồi im, cảm thấy không thoải mái và thầm nghĩ, tại sao điều đó lại xảy đến với tôi? Mọi người đều cho tôi biết rằng đời tôi sẽ khắc nghiệt biết bao, và người ta có vẻ thích thú khi tiên báo cho tôi điều đó. Một cách từ tốn, Sóng Ngôn nghiêng người về phía trước và mở cái hộp. Dùng một cái muỗng nhỏ bằng vàng, Sóng Ngôn múc ra một thứ bột mịn và rải lên than hồng. Căn phòng bị tràn ngập bởi một thứ sa mù màu xanh. Tôi cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn của tôi mờ mịt. Tôi hình như nghe thấy từ một khoảng cách vô tận tiếng đổ của một cái chuông lớn. Âm thanh đó tiến đến, gia tăng cường độ, cho đến khi tôi tưởng chừng đầu mình sắp vỡ tung. Tầm nhìn của tôi mở ra và tôi chăm chú nhìn cột khói đang không ngưng dâng lên từ cái bát. Tôi trông thấy ở giữa cột khói có một hình thể chuyển động tiến đến tôi và bao phủ tôi, đến nỗi tôi và hình thể đó trở thành một. Từ một điểm mà tôi không thể xác định, phát ra tiếng nói của Sóng Ngôn, vẫn tiếp tục nói bằng thứ âm giọng đơn điệu, nhưng tôi hiểu lời Sóng Ngôn, và tôi không cần phải nghe. Tôi nhìn thấy tương lai một cách rõ ràng, chẳng khác chi Sóng Ngôn. Bất động ở một điểm trong thời gian, tôi nhìn những sự kiện của đời tôi diễn ra trước mắt như tôi đang xem một cuốn phim. Thời thơ ấu của tôi, những giai đoạn của đời tôi, sự nghiêm khắc của cha tôi, tất cả những điều đó diễn ra trước mắt tôi. Tôi nhận ra mình đang ngồi trong đại tu viện Lạc Ma ở Trakpuri. Một lần nữa, tôi cảm nhận cái rắn của những tảng đá của thiết sơn khi cơn gió đang quất vào mặt tôi và muốn bằng một sức mạnh kinh hoàng đẩy tôi từ mái của tu viện xuống chân núi. Khói chuyển động và những hình ảnh mà chúng tôi gọi là biên niên bất biến tiếp tục diễn ra. Tôi lại thấy buổi lễ thụ giáo của tôi, những nghi lễ thần bí được bao bọc bởi một đám mây khói, bởi lúc đó tôi chưa được khai tâm và tôi thấy mình sắp sửa vượt con đường mòn dài hoang vắng dẫn đến Trùng Khánh, Trung Hoa. Có một cỗ máy kỳ lạ đang bay lượn trên không. Nó lao lên rồi bổ xuống trên những ngọn đồi dốc đứng của Trùng Khánh. Và tôi đang cầm lái cỗ máy đó. Sau đó tôi thấy nhiều phi đội gồm những cỗ máy như thế với hình mặt trời mọc, biểu tượng của Nhật Bản in trên cánh của chúng. Từ những cỗ máy đó rơi xuống những vật màu đen. Chúng lao xuống đất và nổ tung thành lửa và khói. Những xác người không toàn thây bị hất tung lên, máu rơi xuống cùng với những mảnh thịt da. Lòng đau xót, tâm trí rối bời, tôi thấy diễn ra những hình ảnh khi tôi phải phục vụ chiến tranh. Tôi nhìn thấy đời mình, tôi nhìn thấy những thử thách và cảm thấy đắng cay. Cuốn phim tiếp tục diễn ra và tôi thấy vòng đời của tôi trước khi phải sống như thế. Như tôi đã biết, người ta có thể tiên đoán những khả năng có thể xảy ra với một tính xác thực khá cao. Chỉ có những chi tiết thứ yếu là đôi khi không giống. Những sao tử vi của một người ấn định giới hạn của con người đó có thể trở thành của điều mà nó có thể chịu đựng, tự như những tốc độ tối đa và tối thiểu của một động cơ đã được định. Tôi nói, vâng, cuộc đời đang chờ tôi là một cuộc đời khó khăn, khổ nhọc. Đột nhiên, tôi giật nảy mình đến nỗi suýt nhảy dựng ra khỏi cái gối đệm. Một bàn tay vừa đặt xuống trên vai tôi. Tôi quay lại và thấy khuôn mặt của Sấm Ngôn và giờ đây đang ngồi phía sau tôi. Ngài bày tỏ một sự thương cảm và một nỗi buồn sâu sắc. Ngài nói, Lộc Sang à, con là một thầy đồng vĩ đại. Thông thường, đối với những người đang xem những hình ảnh đó, thì tao phải giải thích diễn giải, đúng như mong đợi của mọi người, đấng thánh thiện đã xét đúng. Tôi đáp, tất cả những gì con mong ước, đó là cuộc sống yên ổn ở đây. Tại sao con phải mong được sang các nước phương Tây, nơi người ta rao giảng tôn giáo một cách hăng say đến thế và nỗ lực để đâm sau lưng nhau? Sấm Ngôn nói, này con có một nhiệm vụ mà con phải hoàn tất, con có thể thực hiện nó bất chấp các trở ngại. Chính vì thế mà con phải trải qua một sự huấn luyện khó khăn và đặc biệt. Tất cả những câu chuyện về các thử thách phải chịu và những nhiệm vụ phải hoàn thành khiến tôi kinh hoàng. Tôi chỉ muốn an bình thanh thản và thỉnh thoảng có những thú tiêu khiển vô hại. Sớm Ngôn nói tiếp, giờ đây đã đến lúc con phải quay về với thầy linh hướng của con, bởi ngài ấy đang chờ con và có nhiều điều để nói với con. Tôi đứng dậy và nghiêng mình trước khi rời khỏi phòng. Ở bên ngoài, một tu sĩ cảnh sát dạm dỡ đang chờ để đưa tôi về với Lạc Ma Mingya Dondup. Lạc Ma nói khi tôi vào phòng ngài, à, Lộc Sang, ta mong rằng tất cả những gì con đã thấy không làm con mất tinh thần chứ. Lạc Ma mỉm cười và ra dấu cho tôi ngồi. Này Lộc Sang, chúng ta hãy nuôi dưỡng thân xác rồi sau đó đến linh hồn. Ngài lắc cái chuông bạc để tu sĩ phục vụ mang trà đến. Rõ ràng là tôi đã đến đúng lúc. Theo quy định của các tu viện Lạc Ma, các tu sĩ không được nhìn quanh trong khi ăn, phải chăm chú lắng nghe những lời của người đọc kinh sách. Nhưng ở đây, trong căn phòng của Lạc Ma Mingya Dondup, không có người đứng trên bục cao để lớn tiếng đọc thánh thư, hầu hướng tâm trí người nghe ra khỏi những điều tầm thường. Cũng chẳng có những giám thị nghiêm khắc sẵn sàng can thiệp nếu tu sinh vi phạm những quy định của tu viện. Tôi nhìn qua cửa sổ về những dãy núi Himalaya trải dài đến mất hút và thầm nghĩ, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn được nhìn thấy chúng. Tôi đã thoáng thấy tương lai của tôi, và tôi kinh sợ những điều mà tôi không thể phân định một cách rõ ràng bởi khói hương đã phần nào làm mờ hình ảnh của chúng. Thầy Linh Hướng nói, Lộc Sang à, con đã thấy rất nhiều điều, nhưng còn nhiều điều hơn mà con chưa được thấy. Nếu con thấy không có sức để đương đầu với tương lai được dành cho con, thì các lạc ma chúng ta chấp nhận, dù rất lấy làm tiếc sự khước từ của con, và con có thể ở lại Tây Tạng. Tôi đáp, thưa thầy, có lần ngài đã nói với con rằng, con người tiến bước trên một trong những con đường của đời sống, rồi suy yếu và quay trở lại thì không phải là con người. Con sẽ tiếp tục tiến bước dù biết rằng có biết bao thử thách đang chờ đón con. Thầy Linh Hướng mỉm cười và gật đầu nói với vẻ tán thành. Rồi con sẽ chiến thắng. Tôi hỏi, thưa thầy, tại sao khi đến trần gian này, người ta không biết mình đã là ai trong những kiếp trước và mình coi như phải làm gì trong đời kiếp này? Tại sao có cái mà thầy gọi là khoa học huyền bí? Tại sao chúng ta không biết hết mọi sự? Thầy Linh Hướng nhướng mày và bật cười. Con quá đòi hỏi rồi đó. Đã vậy, lại còn mất trí nhớ. Mới gần đây thôi, ta đã nói với con rằng, thông thường, chúng ta không nhớ những kiếp trước của mình vì điều đó chỉ làm tăng thêm gánh nặng của chúng ta trên trần gian này. Nhưng, như ta đã nói, vòng quay sự sống chuyển động mang đến sự giàu có cho người này và sự nghèo khó cho người kia. Người ăn mày hôm nay sẽ là ông hoàng trong ngày mai vì không biết mình như thế nào trong những kiếp trước nên chúng ta lại xuất phát từ số 0 và không tìm cách để đạt được lợi ích từ những gì chúng ta đã là trong kiếp trước. Tôi hỏi, còn khoa học huyền bí thì sao? Nếu mọi người có thể nắm giữ tri thức đó, thì nhân loại sẽ hạnh phúc và tiến triển nhanh hơn. Thầy Linh Hướng mỉm cười, không đơn giản đâu. Ngài lặng im một lúc rồi nói tiếp. Trong con người của chúng ta, có những quyền năng được đặt dưới sự kiểm soát của siêu ngã của chúng ta và những quyền năng đó là vô cùng lớn lao hơn tất cả những gì mà con người có thể thực hiện trong thế giới vật chất, vật lý. Phương Tây nói riêng đã lạm dụng những quyền năng đó bởi tất cả những gì nó quan tâm đến là tiền. Phương Tây chỉ có hai câu hỏi ở cửa miệng. Bạn có thể chứng minh điều đó chứ? Điều đó sẽ mang lại gì cho tôi? Lạc Ma Đôn Đúc bật cười như một chàng trai trẻ và nói tiếp. Ta luôn cảm thấy thú vị khi nghĩ đến hệ thống phức tạp mà người ta dùng để chuyển một thông điệp vô tuyến qua các đại dương. Cái từ vô tuyến là từ mà người ta phải dùng để nói về vấn đề đó. Nhưng ở đây tại Tây Tạng, các lạc ma sau khi đã được huấn luyện thích hợp có thể chuyển đi những thông điệp thần giao cách cảm mà không cần phải dùng đến một công cụ nào. Các lạc ma đi vào thế giới thiên thể, du hành qua không gian và thời gian, tham quan những châu lục và những thế giới khác. Họ có thể thực hiện thuật bay lên khỏi mặt đất, nhấc lên những khối nặng lớn lao, nhờ vào những quyền năng ít khi được biết. Lập Sang à, không phải ai ai cũng là người trong sáng thánh thiện. Chiếc áo cà sa không luôn cho thấy người mặc nó là một người thánh thiện. Có thể là một kẻ ác trong tu viện lạc ma, cũng như có thể có một vị thánh trong tù. Tôi bối rối nhìn thầy Linh Hướng và nói, nhưng nếu mọi người đều nắm giữ tri thức đó thì họ chắc sẽ làm điều thiện. Lạc Ma buồn bã nhìn tôi. Sở dĩ Lạc Ma giữ kín khoa học huyền bí đó là nhằm bảo vệ nhân loại. Rất nhiều người chỉ nghĩ đến kiếm tiền và thống trị người khác. Như Sấm Ngôn và những người có thiên nhãn khác đã tiên tri, đất nước chúng ta sau này sẽ bị chiếm đóng và xâm lược về mặt vật chất bởi một thứ tôn giáo lạ lùng, một thứ đạo không quan tâm đến nhu cầu của con người bậc trung và mục tiêu duy nhất của thứ đạo đó là gia tăng quyền lực của những nhà độc tài, những người sẽ đưa phân nửa trái đất này vào dòng nô lệ. Nếu bất thình lình con người bậc trung tiếp cận được những tri thức đó thì nó sẽ phản ứng như sau. Trước tiên, nó hẳn e sợ cái quyền năng mà nó đang nắm giữ. Sau đó, nó thầm nghĩ rằng nó đang có những phương tiện nhằm có thể trở nên giàu có hơn cả những mơ ước điên rồ nhất của nó. Nó đưa tri thức đó vào thực tiễn và tiền đồ của nó. Càng giàu có và hùng mạnh, nó càng muốn tăng thêm những điều đó. một nhà triệu phú thì hẳn không hài lòng với số tiền 1 triệu, còn muốn nhiều hơn. Người ta nói rằng ở những người chưa tiến hóa, quyền lực tuyệt đối gây hữu hóa, biến chất. Khoa học huyền bí ban cho quyền lực tuyệt đối. Sáng trí ra, tôi thốt lên, vậy thì Tây Tạng sẽ không sao cả, khoa học huyền bí sẽ không để cho đất nước bị xâm lược. Nhìn tôi với vẻ cảm thương, thầy Linh Hướng buồn bã nói, không phải vậy, Lộc Sang à. Các lạc ma không dùng những quyền năng của họ vào những mục đích như thế. Tây Tạng sẽ bị bức hại, hầu như bị xóa sổ. Nhưng trong tương lai, nước này sẽ vươn dậy và lớn lao hơn, thanh khiết hơn. Đất nước này sẽ tẩy rửa những vết nhơ của nó trong lò lửa chiến tranh như những nơi khác trên toàn thế giới. Con biết không, Lộc Sang, chiến tranh là chuyện không thể tránh khỏi, bởi nếu không có chiến tranh, dân số thế giới sẽ tăng quá mức, nếu không có chiến tranh thì sẽ có dịch bệnh. Chiến tranh và dịch bệnh điều chỉnh dân số thế giới và tạo cơ hội cho những cư dân của trái đất và của những thế giới khác tương tự nhau sẽ luôn có chiến tranh. Bao lâu người ta chưa tìm thấy một cách thức khác để ngăn chặn sự gia tăng dân số toàn cầu. Những tiếng cồng vang lên cho biết đã đến giờ cử hành lễ phụng dụ buổi chiều. Thầy Linh Hướng đứng dậy và nói với tôi, đi thôi Lộc Sang, là những khách mời, chúng ta phải tham dự lễ để tỏ lòng trân trọng những người đã đón tiếp chúng ta. Rời khỏi phòng, chúng tôi đi ra sân. Những tiếng cồng không ngừng vang lên. Ở đây, tiếng cồng kéo dài lên hơn ở tu viện Trakpuri. Chúng tôi tiến về đền thờ một cách chậm rãi, khiến tôi phải ngạc nhiên. Nhưng sau đó, tôi nhìn quanh và thấy có những vị rất cao tuổi và những người tàn tật đang khập khiễng trên sân phía sau chúng tôi. Thầy Linh Hướng nói nhỏ với tôi, con hãy đến ngồi cạnh các tu sinh đó, như thế hẳn là nhã nhặn hơn. Tôi cúi đầu đi quanh theo những bức tường phía trong của đền và đến nơi các tu sinh của tu viện Lạc Ma Sấm Ngôn đang ngồi. Họ nhìn tôi với vẻ tò mò. Sau đó, khi các thầy giám thị không để mắt đến, các tu sinh tiến về phía tôi và bao quanh tôi. Một cậu trai có vẻ thủ lĩnh của nhóm hỏi tôi, cậu từ đâu đến? Tôi nói nho nhỏ, từ Trakpuri. Một tu sinh khác hỏi, có phải cậu là kẻ được đấng thánh thiện gửi đến? Tôi đáp vẫn nhỏ tiếng, đúng, tôi đã gặp Sấm Ngôn và ngài ấy đã nói. Có một giọng nói cục súc phát ra ngay phía sau tôi, im đi. Ta không muốn nghe có tiếng nói nào nữa. Tôi thấy người đàn ông to lớn dạm dở đó bỏ đi và một tu sinh nói, à, chó sủa là chó không cắn. Vào lúc đó, Sấm Ngôn và một tu viện trưởng xuất hiện từ một cửa nhỏ ở cạnh bên và lễ phụng dụ bắt đầu. Một lúc sau, chúng tôi ra khỏi đền. Cùng với những người khác, tôi vào bếp để nhận hạt đại mạch đầy cái túi da của mình và uống trà. Tôi có dịp để trò chuyện các tu sĩ thuộc mọi đẳng cấp đang ở đó bàn luận lần cuối trước khi đi ngủ. Tôi về phòng quấn mình trong chiếc áo cà sa và nằm dài để ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến. Tôi ngắm nhìn những vùng bóng tối tím thẳm rải rác bởi những ngọn lửa vàng ống của những cây đèn dầu lạc. Ở xa, Himalaya trường cửu hướng lên trời những ngón tay bằng đá của nó như van xin các vị thần của thế giới này. Trăng chiếu sáng qua những vực núi mờ rồi tỏ càng lúc càng cao hơn trên bầu trời. Tối hôm đó, Trời không chút gió, những lá cờ cầu kinh rủ dài theo những hàng cột, chỉ có một vệt mây đang uể oải bềnh bồng bên trên thành phố Lhasa. Tôi trở mình và chìm vào một giấc ngủ sâu. Lúc rạng đông, tôi giật mình thức dậy, tôi đã ngủ quá giấc và sẽ không kịp để tham dự lễ phụng dụ buổi sáng. Tôi vội vã đứng lên, nhanh chóng chỉnh lại áo cà sa và vội vã ra cửa. Tôi chạy dọc theo hành lang vắng người, ào ra sân và chạm trán với một người tộc Kham. Người này nắm lấy tôi bằng một bàn tay cứng như sắt và nói nho nhỏ bằng giọng dữ tợn. Đi đâu đó? Tôi đáp, đi lễ sáng, tôi đã ngủ dậy trễ. Buông tôi ra, anh ta bật cười. À, cậu là một khách mời hả? Ở đây không có lễ sáng. Thôi, về ngủ lại đi. Tôi thốt lên, không có lễ sáng hả? Nhưng mọi tu viện lạc ma khác đều có mà. Tu sĩ cảnh vệ này có lẽ đang trong tâm trạng vui bởi anh ta trả lời tôi một cách lịch thiệp. Ở đây có một số người cao tuổi và họ bị liệt. Vì lý do đó, chúng tôi miễn cử hành lễ đọc kinh sáng. Cậu hãy về nghỉ ngơi thêm nữa đi. Anh ta vỗ một cái vào đầu tôi, nhẹ đối với anh ta, nhưng kinh khủng đối với tôi. Rồi anh đẩy tôi về phía hành lang. Tôi chạy về phòng và vài phút sau đó lại chìm vào giấc ngủ.